mừng sự sống. Chương trình phát thanh công giáo do nhóm Vào Đời chủ trương và thực hiện. Kiều Hạnh và toàn ban phát thanh xin kính chào toàn thể quý vị thính giả và xin chúc mừng Giáng sinh 2008 và Tân niên 2009 đến với quý vị và gia đình. Kính thưa quý vị, mở đầu buổi phát thanh chủ đề nhập thể Giáng sinh, chúng ta hãy cùng nhau nhờ Mẹ Maria dâng lên Thiên Chúa lời nguyện sau đây.
Lạy Chúa Giêsu Kitô là hiện thân đích thực của bản thể Cha, là tất cả mạc khải thần linh và là tột đỉnh của mạc khải thần linh của Cha trên trời. Đến nỗi ai thấy Chúa là thấy Cha. Đấng đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một mình, để ai tin vào Con thì được sự sống đời đời. Xin cho chúng con biết đáp trả tình Cha trên trời bằng chính con tim nhân loại của Chúa Kitô. Amen.
Kính thưa quý vị, buổi phát thanh tin mừng sự sống hôm nay được sự bảo trợ của gia đình anh Phạm Anh Tú ở Rancho Cucamonga thuộc cộng đoàn Đức Mẹ Mân Côi Claremont Pomona và anh chị Nguyễn Hữu Toại ở Los Angeles. Xin Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự trả ơn bội hậu cho lòng quảng đại của quý anh chị. Kính thưa quý vị, qua mầu nhiệm nhập thể và biến cố Giáng sinh, Đấng mà Kitô hữu chúng ta gọi là Thiên Chúa, quả thật là Emmanuel, là vị Thiên Chúa ở giữa chúng sinh. Phải chăng biến cố Thiên Chúa Giáng sinh làm người ở giữa chúng ta đây là một tin mừng cả thể, như đối với các mục đồng ở Bethlehem trong đêm thánh vô cùng ngày xưa, khi họ được thần trời loan báo, hay là một dấu chỉ thần linh đối với những người thành tâm thiện chí lòng ngay, như ba vị vương gia đạo sĩ phương Đông khi họ thấy ngôi sao lạ xuất hiện trên bầu trời. Tiếc thay, lịch sử lại cho thấy một thực tại phũ phàng liên lỉ xảy ra, thậm chí cho tới nay, đó là trước khi Thiên Chúa nhập thể Giáng sinh làm người, thì con người vốn hướng về chân thiện mỹ đã tự động đi tìm kiếm Đấng tối cao của mình. Nhưng không thể biết được Đấng ấy ra sao, ngoài những gì họ tưởng tượng ra, với những thứ họ sùng bái như thần linh, nhưng thực tế chỉ là ngẫu tượng. Cho nên, đến khi Thiên Chúa tỏ mình ra nơi biến cố nhập thể Giáng sinh, thì con người lại càng bị tẩu hỏa nhập ma, vì họ không thể nào nghĩ rằng một vị Thiên Chúa vô cùng cao cả lại có thể trở thành con người thấp hèn như mình. Nên họ không chấp nhận Ngài, cũng như ngờ vực không biết có phải Ngài đó hay chăng. Thiên Chúa gì mà là một hài nhi được bọc trong khăn, nằm trong máng cỏ, bần cùng như thế. Đó là tất cả nội dung của buổi phát thanh tin mừng sự sống 433, chủ đề nhập thể Giáng sinh hôm nay. Kính thưa quý vị, nhập thể là một mầu nhiệm, hoàn toàn là một mầu nhiệm. Một mầu nhiệm chẳng những đầy huyền bí, bất khả thấu đối với trí khôn hạn hẹp của con người, mà còn đầy yêu thương có thể cảm nghiệm bởi con tim khao khát thần linh của con người. Mầu nhiệm nhập thể, bởi thế, liên quan tới cả Thiên Chúa lẫn con người. Nhập thể là một mầu nhiệm, trước hết liên quan tới Thiên Chúa, là vì Thiên Chúa vừa vô hình như các thần trời, hay như các linh hồn của con người, vừa là thần linh thấu suốt mọi sự và ở trong mọi sự. Thế nhưng vì yêu thương, hoàn toàn vì yêu thương con người là loài đã được Ngài dựng nên theo hình ảnh và tương tự như người. Ngài đã nhập thể, đã mặc lấy bản tính của loài người và như loài người, ngoại trừ tội lỗi. Theo thần học Kitô giáo thì nơi vị Thiên Chúa nhập thể làm người là nhân vật lịch sử mang danh Giê-xu. Ở Nazareth này có hai bản tính nhưng chỉ có một ngôi vị. Hai bản tính đó là bản tính Thiên Chúa và bản tính loài người. Và hai bản tính này trở nên một ngay vào giây phút nhập thể trong cung lòng của trinh nữ Maria. Biến cố hai bản tính thần linh và nhân trần trở nên một vào ngay giây phút hoài thai ấy, nơi mầu nhiệm nhập thể này được thần học Kitô giáo gọi là mầu nhiệm ngôi hiệp, tức là mầu nhiệm hiệp nhất hai bản tính thành một ngôi vị duy nhất. Bởi đó, đức tin của Kitô giáo đã tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật và đồng thời cũng là người thật, vì là một ngôi vị duy nhất có hai bản tính, và vì bản tính Thiên Chúa là chính và bản tính nhân loại là phụ, mà Chúa Giêsu Kitô mới là Emmanuel, là Thiên Chúa ở giữa chứng nhân, chứ không phải là một con người được thần linh hóa ngay từ giây phút hoài thai là mẹ Maria. Chính vì Chúa Giêsu Kitô là vị Thiên Chúa làm người, mà Thiên Chúa là chủ thể của ngôi vị có hai bản tính, tức tất cả những gì nhân vật lịch sử Giêsu Nazareth nghĩ, tưởng, nói năng, hành động, phản ứng và chịu đựng đều là những tác động của thần linh, có giá trị vô cùng, giá trị vượt thời gian và không gian, giá trị cứu độ cả nhân loại, từ tạo thiên lập địa cho tới tận thế. Và cũng chính vì Thiên Chúa là chủ thể của ngôi vị lưỡng tính ấy mà nhân vật Giêsu vua dân Do Thái tử giá trên đồi Canvê không thể nào bị mục nát trong mồ. Vị thần linh luôn ở với nhân tính nói chung và thân xác dù chết của người nói riêng, nên người phải sống lại hiển vinh, toàn thắng tội lỗi và sự chết của con người và cho con người, để con người được thông phần sự sống thần linh vĩnh phúc của người và với người. Trong buổi triều kiến chung cuối năm 2008 ngày 17 tháng 12, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã tạm ngưng loạt bài giáo lý về Thánh Phaolô cho năm Thánh Phaolô để chia sẻ về ý nghĩa nhập thể Giáng sinh. Xin mời quý vị theo dõi với anh Tống Văn Tuệ qua bản dịch của anh Cao Tuấn Tĩnh sau đây.
Những gì Thánh Gioan gọi theo tiếng Hy Lạp là Ho Logos, được dịch sang tiếng Latin là Verbum và sang tiếng Ý là In Verbo, lời, cũng có ý nghĩa là ý nghĩa. Bởi thế, chúng ta có thể hiểu câu diễn tả của Thánh Gioan như thế này: ý nghĩa vĩnh hằng của thế giới đã hóa thân dễ hiểu với giác quan của chúng ta và với trí khôn của chúng ta. Giờ đây chúng ta có thể chạm đến người và chiêm nghiễm người. Ý nghĩa đã hóa thành nhục thể không phải chỉ là một tư tưởng chung được in ấn trên thế gian này. Lời này là một lời nhắm đến chúng ta. Lời này biết chúng ta, kêu gọi chúng ta, hướng dẫn chúng ta. Lời ấy không phải là một thứ luật phổ quát trong đó chúng ta làm chọn một vai trò gì đó, mà là một ngôi vị đấng chú ý tới mỗi một con người. Đó là con Thiên Chúa hằng sống, đấng đã hóa thân làm người ở Bethlehem. Đối với nhiều người và một cách nào đó đối với tất cả chúng ta thì điều này dường như quá ư là tuyệt vời chân thực. Thật vậy, chúng ta cần phải tái khẳng định là vâng, có một ý nghĩa. Và ý nghĩa này không phải là một thứ bất lực chống lại với những gì là ngu xuẩn. Ý nghĩa này là những gì mãnh lực. Ý nghĩa ấy là Thiên Chúa. Ngài là một vị Thiên Chúa tốt lành, đấng không liên quan gì tới với một thứ quyền lực cao vời xa cách nào đó, một quyền lực không thể đạt tới. Trái lại là một vị Thiên Chúa biến mình gần gũi với chúng ta và anh chị em của chúng ta. Đấng có giờ với từng người chúng ta và là đấng đến ở với chúng ta. Bởi thế, mới đột nhiên hiện lên một vấn đề, đó là làm sao một sự như thế có thể xảy ra được? Có đáng lắm chăng Thiên Chúa trở thành một con trẻ để cố gắng mở lòng mình ra trước sự thật soi sáng cho tất cả mọi cuộc sống nhân loại này? Trí khôn cần phải chào thua và công nhận cái hạn hẹp của lý trí chúng ta. Trong hang Bethlehem, Thiên Chúa tỏ mình cho chúng ta như một hài nhi bé mọn để trị ngự cái kiêu hãnh của chúng ta. Có lẽ chúng ta đã từng dễ dàng khuất phục trước quyền lực, trước kiêu kỳ. Thế nhưng, người không muốn thấy việc khuất phục của chúng ta. Trái lại, người kêu gọi cõi lòng của chúng ta và việc tự do quyết định của chúng ta trong việc chấp nhận tình yêu của người. Người đã biến mình nên bé nhỏ để giải thoát chúng ta khỏi cái kỳ vọng cao cả của thế nhân là những gì xuất phát từ niềm kiêu hãnh. Người đã tự ý đích thân nhập thể để làm cho chúng ta thật sự tự do yêu mến người. Anh chị em thân mến, Giáng sinh là một cơ hội thuận lợi để suy niệm về ý nghĩa và giá trị của cuộc sống chúng ta. Việc tiến tới với lễ trọng này giúp cho chúng ta một đàng suy nghĩ về cái thảm kịch trong lịch sử mà con người bị tội lỗi đã thương, đang hăng tìm kiếm hạnh phúc và ý nghĩa thỏa đáng cho sự sống và sự chết. Đáng khác, nó mời gọi chúng ta hãy suy niệm về sự thiện hảo xót thương của Thiên Chúa, Đấng đã đến để gặp gỡ con người, để trực tiếp thông đạt cho họ sự thật cứu độ và làm cho họ được tham dự vào tình thân hữu của Ngài và sự sống của Ngài.
Kính thưa quý vị, như đã gợi ý trong phần dẫn nhập, mầu nhiệm nhập thể bởi thế liên quan tới cả Thiên Chúa lẫn con người. Cũng trong phần vừa rồi, chúng ta đã thấy được mầu nhiệm nhập thể liên quan tới Thiên Chúa. Mầu nhiệm nhập thể cũng liên quan tới con người nữa, nhất là trước hết và trên hết liên quan trực tiếp tới người nữ được thụ thai, cưu mang, hạ sinh và do vị Thiên Chúa làm người bú. Thứ nhất, mầu nhiệm nhập thể cũng liên quan tới con người ở chỗ một đấng hóa công đã trở thành một tạo sinh, được sinh vào trần gian bởi một thụ tạo của mình. Thứ hai, mầu nhiệm nhập thể cũng liên quan tới con người ở chỗ một tạo vật hữu hình và hữu hạn lại là mẹ sinh ra đấng tự hữu, vĩnh hằng, là đấng đã dựng nên mình. Thứ ba, mầu nhiệm nhập thể cũng liên quan tới con người ở chỗ người mẹ này là người mẹ đồng trinh, một người mẹ độc nhất vô nhị trên đời. Dù ngày nay, nhờ khoa học và kỹ thuật, người ta có thể tạo nên những loại trinh nữ sinh con nhân tạo, thụ thai và sinh con không cần sinh dục, thụ thai bằng cách cấy trồng và sinh con bằng cách mổ xẻ. Nhưng khoa học và kỹ thuật trong thời đại sặc mùi tính dục ngày nay không có thể nào tạo nên một trinh nữ không hề biết đến nam nhân. Một trinh nữ hoàn toàn được Thánh Linh chiếm đoạt để có đủ khả năng và tư cách thụ thai, cưu mang và làm mẹ vị Thiên Chúa làm người. Giờ đây với bản dịch của Phạm Duy Lễ, chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe mẹ Maria Mạc Khải cho biết qua nữ tu đáng kính Maria D'Agreda về biến cố Giáng sinh của vị Thiên Chúa làm người, con mẹ.
Khoảng 9 giờ đêm, Thánh cả Giuse vừa mệt mã vừa buồn sầu. Người không biết có còn nơi nào tạm ở được nữa ngoài một cái hang đá ngoài thành. Mẹ Maria khuyên người cứ vui lên mà đi. Hang này khốn khó đến nỗi ở Bethlehem bấy giờ dù đầy rẫy người nhưng không ai thèm ra trú ở nơi đó. Khi vào tới hang, mẹ và thánh cả liền quỳ xuống vui mừng tạ ơn Chúa. Mẹ bắt tay ngay vào việc quét dọn hang cho sạch sẽ. Tiết trời lạnh lắm nên Thánh Giuse nhóm lên một đống lửa, xin Đức Thánh Nữ Trinh dùng với mình một chút lương thực. Sau khi chuyện vãn với bạn thánh mình một lúc, mẹ dục Thánh Giuse đi nghỉ. Người lấy áo người mang theo trải trên một cái máng khá rộng đặt trên nền đá để làm chỗ nghỉ đêm cho mẹ. Mẹ quỳ bên máng cỏ, chắp tay trước ngực, mắt ngước lên trời, hồn trí cắm chặt vào Thiên Chúa. Chính lúc đó là lúc mẹ sinh ngôi lời giữa lúc nửa đêm. Chúa sinh ra khỏi lòng mẹ như một tia sáng mặt trời thấu qua thủy tinh, không làm hại sự đồng trinh của mẹ. Khi ấy các thiên thần đồng thanh mừng hát: sáng danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người lòng ngay. Sau đó, mẹ Maria thờ lạy Chúa cao cả, rồi gọi Thánh Giuse đến thờ lạy Chúa. Thánh Giuse mang khăn áo đến, mẹ cuốn cho hài nhi, rồi mẹ đặt Chúa trong máng cỏ mà mẹ đã phủ lên một lớp cỏ khô. Trong lúc đó, theo lệnh Chúa, một con bò từ ngoài đồng chạy vào, hợp sức với con lừa nhỏ mẹ đem theo. Cả hai phục xuống trước đấng sáng tạo chúng, thở hơi cho bớt lạnh. Một số thiên thần đi báo tin mừng lớn lao này cho nhiều nơi. Chính Đức Mikael đem tin vui xuống ngục tổ tông. Bấy giờ tất cả những người lành ở trên trần gian đều cảm thấy một nguồn vui siêu nhiên mà không biết duyên cớ tại đâu. Cây cối trổ hoa kết quả trái mùa. Nhiều chùa đền ngoại giáo bị sụp đổ. Tượng ảnh tà thần bị vỡ tan. Hành tinh hoạt động mạnh hơn. Mặt trời sáng hơn. Nhưng hạnh phúc hơn hết là những mục tử đang canh thức trong vùng đó. Họ được báo tin gọi đến chiêm ngắm ngôi lời nhập thể. Thoạt tiên, họ kinh hoàng sợ hãi. Nhưng sứ thần trấn an họ mà bảo: đừng sợ, ta đến báo cho một tin mừng. Đấng cứu thế đã giáng sinh trong thành David. Các người sẽ gặp thấy người được bọc trong khăn và nằm trong máng cỏ. Sứ thần vừa nói xong, bỗng dưng có vô số thiên thần khác đến hát lên lại một lần nữa khúc ca mới. Sáng danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người lòng ngay. Lúc đó là 1 giờ đêm. Đầy tràn hoan lạc và mến yêu, các mục tử ra đi lập tức và đến hang đá còn sớm lắm. Họ nhìn nhận ra ngay Hải Nhi Thiên Chúa lộng lẫy và hiền từ. Họ đem hết lòng sùng mộ, sấp mình trước mặt Chúa, thờ lạy người là Thiên Chúa làm người. Mẹ Maria lưu tâm đến tất cả những việc họ làm và cũng hiểu thấu tâm tình họ. Mẹ hiền từ chỉ dẫn cho họ và thúc giục họ bền vững phụng sự Thiên Chúa. Phần họ, họ nói cho mẹ biết nhiều chi tiết về việc sứ thần báo tin mầu nhiệm cho họ. Mẹ suy niệm trong lòng tất cả những việc lạ lùng đó. Sau khi đã đãi các mục tử hảo tâm ấy một bữa ăn thanh đạm, mẹ để họ ra về vào khoảng giữa trưa. Lòng họ ngập đầy an ủi. Giữa lúc tất cả những sự kiện đó được mặc khải ra, hỏa ngục không hề hay biết. Tất cả những việc lạ lùng Chúa làm ấy đều giấu kín không cho hỏa ngục hay. Một số quỷ ở thế gian bị đuổi về hỏa ngục mà không biết ai đã mạnh mẽ đuổi được chúng như vậy. Quả thật, không một tên quỷ nào biết chắc là đấng cứu thế đã ra đời. Lucifer khi được báo cáo cũng chỉ hơi hoài nghi thôi. Nó an tâm khi nhìn thấy mẹ sinh hạ Chúa trong một nơi tối tăm nghèo cực quá như vậy. Nó rất kiêu ngạo, không thể nào quan niệm được Chúa cứu thế mà lại không xuất hiện trong những vẻ huy hoàng.
Xuân mùng đồng con kính tin thờ cha, thấy nhân loại con cất vang lời ca, nửa đêm thanh vắng cung ca đàn, làm cho bao xiết ngẫm ngùi. Ngày nay cha đói thương gian trần, xin hãy thứ tha nhân loại. Với muôn ngàn hương an mừng, bao thiên thần hòa vang, cất bao lời cùng chúc mừng sáng danh Thiên Chúa trên trời, bằng yên cho khắp nhân loại. Sáng danh Thiên Chúa trên trời, bằng yên xuống cho.
Đại diện quý vị thính giả của chương trình phát thanh tin mừng sự sống khắp nơi, chúng tôi xin tri ân cảm tạ quý vị ân nhân bảo trợ trong tháng qua đã đóng góp vào việc loan truyền tin mừng sự sống. Tổng giáo phận Los Angeles có anh chị Nguyễn Hữu Toại ở Los Angeles, gia đình chị Phạm Tú Quỳnh và Phạm Anh Tú ở Rancho Cucamonga, và ở giáo phận San Bernardino có gia đình anh chị Đào Văn Hớn. Xin Thiên Chúa là đấng thối suốt mọi sự trả công xứng đáng cho quý vị. Quý thính giả nào muốn bảo trợ hay có ý xây dựng cho chương trình phát thanh của chúng ta, hay muốn có CD của các buổi phát thanh hôm nay hoặc trước đây, xin gọi điện thoại số 909-899-3590, 909-899-3590. chân thành cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, trong phần thứ nhất chúng ta đã phần nào cảm nhận được mầu nhiệm nhập thể liên quan đến Thiên Chúa. Qua mầu nhiệm một ngôi vị duy nhất có hai bản tính nơi Chúa Giêsu Kitô. Và trong phần thứ hai, chúng ta cũng đã cảm nhận được phần nào mầu nhiệm nhập thể cũng liên quan tới cả con người nữa. Trước hết và trên hết, tới người nữ được tuyển chọn làm mẹ của vị Thiên Chúa làm người. Trong phần thứ ba này, chúng ta còn thấy mầu nhiệm nhập thể liên quan tới con người nói chung là mỗi người và mọi người trong chúng ta nữa, tùy theo cảm nghiệm thần linh nơi bản thân chúng ta. Thật vậy, nhờ Thiên Chúa đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta, đã suy nghĩ bằng trí khôn con người, đã làm việc bằng đôi tay con người, đã tác động bằng ý muốn con người, và đã yêu thương bằng con tim con người, mà phẩm giá con người đã được thăng hoa đến độ người đã đồng hóa mình với thành phần hèn mọn nhất trên thế gian này, như người cho thấy trong cuộc chung thẩm. Thậm chí cả những gì là băng hoại nơi con người và của con người cũng đã được cứu chuộc như tội lỗi, cũng đã được thánh hóa như đau khổ, cũng đã bị chế ngự như tử thần. Nhân tính của con người đã vướng mắc nguyên tội đã được cứu chuộc và cứu độ nhờ cuộc vượt qua từ tử giá đến phục sinh của người. Và thân xác của con người, cho dù có từ bụi tro trở về với tro bụi chăng nữa, cuối cùng tất cả thành phần chiên sẽ được phục sinh vinh hiển giống như thân xác của người. Giờ đây, anh Cao Thân Tĩnh xin chia sẻ một chút cảm nghiệm về mầu nhiệm nhập thể Giáng sinh như sau.
Xin chào toàn thể quý vị thính giả. Thiên Chúa đã hóa thân làm người và ở giữa loài người tạo vật thấp hèn chúng ta là một sự thật đã xảy ra ngay trên mặt đất thuộc về cái vũ trụ bao la hầu như vô cùng bất tận này. Thật vậy, nếu theo khoa học, mỗi giây vận tốc ánh sáng đi được 186.282 dặm hay 299.792 cây số, tức mỗi giây hay mỗi tiếng tích tắc của đồng hồ, ánh sáng đi được 7 vòng rưỡi trái đất với chu vi từ đông sang tây rộng 24.901 dặm hay là 40.075 cây số, tương đương với một chiếc xe chạy 365 ngày không ngừng với tốc độ 68 dặm một giờ. Thử hỏi, một ngày có 24 tiếng, tức có 86.400 giây, ánh sáng sẽ đi được bao xa? Một tháng có 30 ngày, ánh sáng còn đi xa tới đâu? Và một năm có 365 ngày, ánh sáng đi xa tới cỡ nào? Cứ nghĩ đến 2.000 năm lịch sử Kitô giáo thôi, con người đã thấy lâu lắm rồi, xưa lắm rồi, cổ lắm rồi. Đằng này, ánh sáng phải đi hết 2 triệu năm ánh sáng mới từ trái đất tới được hành tinh hệ Andromeda Nebula. Thì thử hỏi, vũ trụ không gian với cả tỷ hành tinh hệ khác nhau như thế, không bao la bát ngát hầu như vô cùng bất tận hay sao? Tại sao Thiên Chúa không chọn một nơi nào khác trong vũ trụ này để tỏ mình ra, như mặt trời là nơi xứng đáng nhất, vì dù có là một trong số triệu triệu tinh cầu thuộc vũ trụ này, mặt trời dầu sao cũng chẳng những rộng hơn trái đất 109 lần, lại còn là chính nguồn ánh sáng và nhiệt năng 1.000 độ F hay 5.000 độ rưỡi C ở ngoài mặt và 27.000 độ F hay 15.000 độ C ở bên trong, chi phối tất cả mọi sự trên trái đất nói chung và sinh vật nói riêng. Phải chăng biến cố vô cùng quan trọng và cao cả vô tiền khoáng hậu này chỉ có thể xảy ra duy nhất trên trái đất nhỏ bé này, là vì nó có loài người chúng ta, hay nói cái khác là vì nó đã trở thành nơi Thiên Chúa vô cùng yêu thương và khôn ngoan thượng trí chọn để dựng nên loài người giống như hình ảnh của Ngài và tương tự như Ngài. Loài Thiên Chúa đã ban cho quyền làm chủ thế giới hữu hình nói chung và sinh vật nói riêng, vì Ngài đã dựng nên mọi sự cho họ. Bởi Thiên Chúa đã thực sự nhập thể làm người trên trái đất này, chúng ta có thể nói mà không sợ sai lầm rằng trái đất chính là con tim của vũ trụ, dù nó quay chung quanh mặt trời, như con người phải giữ ngày hưu lễ. Đến nỗi, nếu không có trái đất cũng không có vũ trụ, kể cả mặt trời, vì mặt trời là để cho trái đất, chứ không phải trái đất cho mặt trời. Giống như ngày hữu lễ được lập nên vì con người, chứ không phải loài người vì ngày hữu lễ. Vũ trụ không gian dù có bao la hầu như vô tận đi nữa, cũng chỉ là một thực tại hữu hình và hữu hạn, rồi cũng có ngày cùng tận, chứ không thể nào vô cùng bất tận như chính Thiên Chúa là toàn hữu, hằng hữu. Chính vì thế, vũ trụ không gian hầu như vô cùng bất tận này mới cần phải có một hồn sống, đó là con người, một thực thể nhỏ bé so với cả không gian vũ trụ, chỉ giống như một vi khuẩn cần phải có kính hiển vi mới thấy được. Bởi vì chính ở nơi con người và nhờ có con người nhỏ bé như hư không này, vũ trụ hữu hình và hữu hạn ấy mới có thể giao tiếp với thế giới vô hình và vô hạn, mới có thể ý thức được đấng hóa công của mình để mà sinh động theo cùng đích siêu việt của mình. Nhất là vũ trụ bao la hầu như vô tận theo không gian mênh mông dài rộng, mới có thể vươn lên cao vời tới tầm mức thần linh tối thượng được. Tầm mức Thiên Chúa toàn năng muốn tỏ ra cũng như muốn tạo vật phải đạt tới nơi con người. Nhờ con người và cùng với con người, một loài đã được chính Ngài mặc lấy bản tính của họ. Trái đất này đã thực sự trở thành nơi Thiên Chúa là thần linh tỏ mình ra, nhất là cho dân Do Thái. Vào thời Cựu Ước, qua các cuộc thần hiện của Ngài Theophany diễn ra trong không gian, điển hình nhất là với Moisen và cho dân Do Thái trong cuộc xuất Ai Cập về đất hứa. Một cách mầu nhiệm nơi các yếu tố thiên nhiên như ánh sáng, mây trời, ngọn núi, bụi cây, đá, khói, lửa, nước, v.v. Chẳng những thế, trái đất còn thực sự trở thành nơi Thiên Chúa vô cùng cao cả cư trú và sinh sống với loài người 2.000 năm trước đây tại mảnh đất hứa của dân Do Thái. Chính vì thế, trái đất sẽ không thể nào hoàn toàn bị hủy diệt và trở về với hư không, vì những băng hoại của nó do con người gây ra từ khi hai nguyên tổ loài người sa phạm. Trái lại, nếu bản tính của con người đã được thánh hóa, được thần linh hóa khi Thiên Chúa làm người, tức là nếu bản tính loài người sau khi bị hư hại vì nguyên tội, hay sau khi tội lỗi cùng với sự chết đột nhập thế gian đã được nên một với thần tính hằng hữu vô cùng toàn năng và toàn thiện, nơi vị trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người, thì toàn thể tạo vật nôn nóng trông chờ việc tỏ hiện của con cái Thiên Chúa sẽ được giải phóng khỏi phải chịu hủy hoại và được thông phần vào phúc tự do vinh hiển của con cái Thiên Chúa. Niềm nôn nóng trông chờ nơi toàn thể tạo vật này chẳng những được đâm mồng từ biến cố nhập thể của con Thiên Chúa, mà còn được nảy mầm khi lòng đất tiêu biểu cho toàn thể thiên nhiên tạo vật ôm ấp lấy thi thể tử giá của vị Thiên Chúa làm người Giêsu Kitô nơi ngôi mộ đá. Để rồi khi thánh thể phục sinh của đấng chiến thắng tội lỗi và sự chết ra khỏi ngôi mộ vào ngày thứ ba, tức trước thời điểm thân xác bị thối rữa sau 4 ngày nằm trong mộ, toàn thể tạo vật đã thực sự bắt đầu tiến trình được biến đổi từ hư hoại đến bất hoại, từ sự chết đến sự sống. Tiến trình biến đổi này chính là tiến trình thánh thần canh tân bộ mặt trái đất qua việc truyền bá phúc âm hóa của giáo hội. Tác nhân được Chúa Kitô phục sinh sai đi khắp thế gian loan truyền tin mừng cho tất cả mọi tạo vật, chứ không phải chỉ cho loài người, chỉ cho mọi dân tộc mà thôi. Tiến trình biến đổi này từ đó cho tới khi hoàn toàn nên chọn theo đúng như dự án của đấng là nguyên thủy và là cùng đích của mọi sự. Đấng là tất cả trong mọi sự vẫn đang được diễn tiến liên tục nơi bí tích thánh thể, và bởi bí tích thánh thể, bảo chứng của vinh quang mai hậu được ban cho chúng ta.
Cảm nhận về mầu nhiệm nhập thể Giáng sinh của anh Cao Tấn Thỉnh vừa rồi đã kết thúc buổi phát thanh hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã đón nghe buổi phát thanh thứ 433 của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị tuần tới từ 7:30 đến 8:00 tối thứ sáu, cũng trên làn sóng 106.3 FM Nam California, hay qua mạng điện toán toàn cầu tinmungsusong.org. Nhóm và đời chúng tôi xin kính chúc quý vị thính giả luôn hăng say sống thánh chứng nhân trong ân sủng của Đức Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần. Cùng mẹ chúng con xin cảm tạ ngợi khen Chúa.
Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa.